Nhưng mà trong cái mà muốn muốn thương và hiểu á, cái communication á, nó đi hai chiều. Cái thứ nhất á, là mình lắng nghe, cái thứ hai á, là khi mà mình có dịp mình chia sẻ với người đó đó thì mình nói. Minh Tánh học được các thầy dạy á, cái kinh Phật đó, Minh Tánh thấy rất là nó lạ. Các bác anh chị có biết gì không? Cái tuy như là trong kinh nói là có ba cái nghiệp, là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mình có thắc mắc là tại sao khẩu không phải là thân không? Thân là mắt tai mũi lưỡi, cái này kia cũng là thân chứ, mà tại sao mà Đức Phật nói là thân nghiệp, rồi có thêm khẩu nghiệp nữa, tại sao vậy? Rồi giả tỷ như là trong bát chánh đạo á, thì Đức Phật nói rằng á, là chánh nghiệp là right action, và Đức Phật nói là chánh ngữ nữa, right speech nữa, cái ngữ cũng là cái hành động. Nhưng tại sao Đức Phật tách ra chánh ngữ và chánh nghiệp, right action, rồi Đức Phật còn nói ra thêm right speech hay là thân nghiệp, rồi còn thêm khẩu nghiệp nữa? Thì Minh Tánh nghĩ là tại cái khẩu mình quá quan trọng đi, nó tạo nghiệp ghê gớm, mà tạo hận thân nữa, thành ra Đức Phật mới nói nhấn mạnh cho mình biết đó, coi chừng á, cái lời nói nó ghê gớm lắm đó. Thành ra là bởi vậy cho nên trong cái bát chánh đạo á, Đức Phật đã nói rằng á, đừng chánh nghiệp, tức là mình cái thân mình đừng có làm cái gì tạo nghiệp á. Đức Phật phải nói thêm đó, cái miệng mình á, cái lời nói mình á, tạo nghiệp dữ lắm. Đức Phật mới nhấn mạnh về cái lời nói mình á, nó có rất là quan trọng chứ không phải là ít như mình nghĩ. Và Đức Phật á, có dạy mình năm cái yếu tố để mình nói một cái lời nào mà nó cho chân chánh. Các bác anh chị biết năm yếu tố đó không? Ví dụ như yếu tố thứ nhất á, mình biết rồi đó, là cái lời đó phải đúng sự thật. Nhưng mà nếu nói đúng sự thật không á, cũng chưa đủ. Đức Phật nói thêm á, có nói là có đúng thời, đúng lúc hay không? Cái thứ ba đó là lời nói đó có nhu hòa hay không, và cái thứ tư đó là lời nói đó có đem lợi ích gì không. Lúc mà Minh Tánh nhớ có lần á, Minh Tánh trình bày những cái yếu tố này á, thì có một chị nói rằng á, nói có vẻ giống như là salesman quá, nghĩa là nói lời phải cho thật, rồi cho đúng, rồi cho nhu hòa, rồi cho skillful này kia đủ thứ á, có vẻ như vậy á, nói như vậy như politician gì đó. Nhưng mà Đức Phật còn nói thêm một cái nữa là cái thứ năm là quan trọng hơn hết đó, là mình nói cái đó với mục đích gì, mình nói có phải vì tâm từ hay không, có phải vì thương yêu hay không, thì cái đó rất là quan trọng. Vì vậy cho nên á, cái lời nói mình á, mình đừng có nghĩ rằng thế mình nói sự thật là muốn nói gì nói ha, mình nói là nó đúng là tôi có quyền tôi muốn nói gì nói. Đức Phật dạy là có nhiều yếu tố khác nữa, phải be skillful. Cái lời nói đó phải phải giúp người đó, phải thích hợp với người đó, phải đúng thời đúng lúc, phải có mình nói vì mình có cái tâm từ tâm thương yêu, mình muốn giúp người đó, chứ không phải mình nói là mình đem chỉ trích họ mà dù đúng hay sai. Thì Minh Tánh thấy rằng á, cái đó rất là hay, nó cũng dạy mình á, cái sự tu học á, không bao giờ nói cho mình mất đi cái sự khéo léo của mình. Cái người tu học á, cũng cũng có những cái Đức Phật dùng cái chữ gọi là phương tiện thiện xảo, skillful means, mình nói sự thật hay mình nói giáo lý hay là mình muốn giúp ai cái gì, mình be skillful, chứ không có phải như là hay mình nghĩ mình đúng, mình muốn làm gì làm, hay là mình người đó bậy thì mình cần phải sửa, như vậy cái đó không đúng. Và vì vậy cho nên á, như mình đánh chia sẻ rằng á, trong kinh á, thì Đức Phật nói rằng cái khẩu, cái miệng, cái lời của mình nó rất là quan trọng. Mình tánh thấy rằng á, cái lời nói ngôn ngữ mình á, nó có thể á, hoặc là xây những chiếc cầu hay là hoặc xây những bức tường. Hai người mà đang ví dụ như là đang bất hòa với nhau, mình có thể xây cái cầu để nối liền hai người đó lại, em có thể xây bức tường tách hai người đó ra, cũng cái lời nói mình thôi. Thành ra lời nói mình á, có thể làm thế giới này thanh bình hơn, nó dễ chịu hơn, hay là nó khó khăn hơn, nó khổ đau hơn, cũng từ cái lời nói mình hơn. Cái người Tây phương họ có cái câu tiếng Anh như vậy là sticks and stones may break my bones but words can never hurt me. Có nghĩa là họ nói rằng á, là gỗ đá đó có thể làm gãy xương mình, nhưng mà lời nói không có đụng chạm gì đến mình được hết. Nhưng Tánh nghĩ rằng cái câu đó nó rất là sai lầm. Nhiều khi đó mình bị gãy xương thì nó lành, năm hai năm cũng lành. Nhiều khi lời nói mình giận cả đời, ghét người đó, không nhìn mặt người đó nữa, cũng lời nói thôi. Thì thành ra là lời nói nó còn quan trọng hơn là gươm dao nữa. Và cái thứ ba mà minh tánh cũng là cái phương pháp chót mà để phát triển tâm từ, minh tánh muốn chia sẻ với các anh chị là mình tập mình giữ cho mình một nụ cười. Thì minh tánh nghĩ là mình ở đây mình tập thở, thầy viện trưởng cũng nói là tập thở và tập cười. Minh tánh nghĩ rằng cái tập cười nó rất là quan trọng. Tại vì mình mà mình tập thở mà mình không có tập quên cười đó, cái mặt mình nó thấy nghiêm trang quá, mình hơi serious quá. Mà sự tu tập nó không phải như vậy. Sự tập nó phải vui vẻ, nó phải nhẹ nhàng, nó phải thoải mái. Thường thường thì khi mà mới tập cười đó, thì người ta ưa nói rằng giờ tôi đang buồn, tôi đang có vấn đề, tôi không thể nào tôi cười được hết. Nhưng mà minh tánh nghĩ rằng cái cười là một cách buông thư. Khi mà các bác anh chị thử từng mỉm miệng cười đi, tất cả những cái bắp thịt ở trên mặt mình nó buông thư hết, nhẹ nhàng hết. Thành ra là cái tập cười đó cũng là một cách buông thư rất là màu nhiệm. Mà các bác anh chị biết Đức Phật có dạy một cái phương pháp như vậy. Đức Phật nói rằng giả sử như là nếu mà mình có một cái gì trong tâm mình có một cái phiền muộn, có một cái bất an nào đó khởi lên, Đức Phật nói rằng mình có thể chuyển hóa cái đó bằng cách mình gợi lên một cái tư tưởng nào khác nó nhẹ nhàng, nó tốt lành. Mình không cần diệt cái đó kia, cái tư tưởng bất an mình không cần giải thích, mình không cần lý luận với nó, mình chỉ gợi lên một cái tư tưởng khác nó hạnh phúc, nó tươi mát thì cái kia nó sẽ đi. Thì cái phương pháp đó đó, Đức Phật gọi là phương pháp thay chốt. Đức Phật nói rằng hồi xưa đó, thí dụ như mấy ông thợ mộc á, ví dụ như là cái giường hay là cái ghế đó, họ không có ốc như mình, họ có làm cái chốt bằng cây. Thì Đức Phật có đem ví dụ là ví dụ như cái chốt đó nó mục rồi đó, thì mình dùng cái chốt khác mình đánh vào, nó văng cái chốt mục ra và cái chốt mới nó thay vào. Thì cái phương pháp đó là phương pháp thay chốt. Thì mình tánh nghĩ rằng cái cười đó, niềm cười cũng là phương pháp thay chốt đó. Ví dụ như mình đang có một cái gì mình bực nhọc trong người, mình đang mệt, mình làm gì, mình mỉm cười. Mỉm cười nó buông thư cho cái thân mình, mà nó là ảnh hưởng, như mình tánh trình bày, cái thân nó ảnh hưởng tới cái tâm á, nó release cái stress. Thí dụ như là các bác anh chị bây giờ có thể có một cái nỗi đau nào đó về tâm á, hay là có cái bệnh nào đó về thân á, các bác anh chị làm cái gì bây giờ? Giờ mình có ôm ấp nó hoài không, hay là mình lý luận nó hoài? Mỉm cười với nó đi, mỉm cười với mình. Thì cái mỉm cười đó nó làm cái thân, trước nhất làm cái thân mình nó an nè, nó làm mình buông thư mình và cái tâm mình bị ảnh hưởng. Cái đó đó nó rất là hay. Mà các bác anh chị đừng có nghĩ rằng cái nụ cười mình đó, nó giả tạo. Như các bác anh chị nào có biết về từ bi quán đó, thì Đức Phật thường thường Đức Phật nói rằng mình quán tâm từ, phóng tâm từ cho đến mình, cho những người mà mình không quen biết, cho những người mình thương. Rồi Đức Phật nói rằng mình phóng tâm từ tình thương cho mình đến một người mà mình ghét nữa. Ví dụ như là mình cái người đó mình nghĩ tới người nào mình ghét nhất, cái mình nói rằng mình cầu mong cho người đó được an lạc, mình cầu mong cho người đó được thành công, mình cầu mong cho người đó hết bệnh, mà người mình ghét nhất á, khó vô cùng. Là do tự nhiên mình nói là mình nói mình cắn răng mình gắng mình phóng tâm từ đó. Thì mình tánh nhớ rằng á, có những thiền sinh học tâm từ lên nói rằng không thể nào tôi làm được á, tôi nghĩ tới người đó là tôi chịu không nổi rồi, là sao tôi còn phóng tâm từ mà cho người đó nữa. Thì cái vị thầy đó mới nói rằng thật ra vấn đề không phải là mình muốn cho người đó có được hạnh phúc hay không, nhưng cái vấn đề là cái intention của mình, là cái ý của mình á, cái ý mình còn quan trọng nhất. Trong đạo Phật cái ý là quan trọng nhất. Vì vậy cho nên mình bắt đầu mình tập bằng cái ý, mình phóng cái ý tốt trước. Thì mình tánh nghĩ rằng cái nụ cười cũng vậy. Ví dụ như là mình trong thân mình bây giờ có bất an, tâm mình cũng bất an, thì cái ý mình trước là muốn mỉm cười với nó đi. Thì mình nghĩ rằng cái đó là cái cách mà nó chuyển hóa rất là hay, rất là lẹ. Và cái đó cũng là một cái cách mà mình có tâm từ cho mình và cho người chung quanh nữa. Thì cái thứ ba này minh tánh muốn chia sẻ với các bác anh chị là cái trong những ngày ở đây đó, mình tinh tấn, mình công phu, mình tập thở, mình nghe chuông mình thở, mình nghe đồng hồ mình thở, nhưng mà mỗi lần thở mình ráng đem nụ cười. Thì Minh Tánh cũng có kinh nghiệm như vậy, là có một chị kia lại nói Minh Tánh, nói rằng chị không chịu được có những người mà cười mà giống như là băng keo dán trên miệng vậy đó. Chị đi chị nhìn chỉ giờ cười mà thấy là nó gượng gạo, nó chịu không được á. Thì Minh Tánh nghĩ rằng cũng có thể nếu mình mechanical quá nó không tốt, thì cái cười ở đây mình cười bằng cái tâm mình, cười bằng mắt mình, không phải cười bằng môi ha, cười bằng cả con người mình, tâm hồn mình. Thì cái cười đó nó chẳng những chuyển hóa buông thư gương mặt mình, mà nó buông thư cả thân mình, cả tâm mình nữa. Dạ, thì trong bài nói chuyện hôm nay đó, Minh Tánh muốn chia sẻ với các anh chị rằng là cái cuộc đời này nó vô thường, nó đổi thay. Cái đó là cái sự thật của cuộc đời, mình không có cách nào mình tránh được á. Cái gì nó tụ hội, nó ly tan, mà nó ly tan hồi nó lại tụ hội lại, nó go both way. Cái khổ đau mình là tại vì nó tụ hội mà mình muốn nó ly tan, hay là ly tan muốn nó tụ hội, thì cái vấn đề đó thì nó là khổ thôi. Như Đức Phật nói rằng có những cái khổ như là người mà thương nhau xa lìa rất là khổ, người ghét nhau ở chung với nhau cũng rất là khổ. Cái đời này nó vô thường, nó biến đổi, mình muốn nắm bắt cái gì hoài nó mang mình lại khổ đau. Vì vậy cho nên cái Minh Tánh muốn chia sẻ đó là mình phải thực tập buông bỏ. Mà trong tứ vô lượng tâm, các bác anh chị biết là từ bi hỷ xả, thì mình bắt đầu bằng cái tâm từ, tình yêu, và cái cuối cùng nhất là cái xả, cái tình yêu, cái tình thương đó, nó phải là cái tình thương buông xả, không có chấp nhất vào đâu hết. Và cái tựa của Minh Tánh chia sẻ với các bác anh chị có tựa là cái hạnh phúc trong vô thường đó. Thì thật ra đó, như là các bác anh chị biết trong kinh nói rằng cái có câu nó là chư hành vô thường, tức là tất cả những cái gì nó có hình tướng formation là nó impermanent, nó vô thường. Thì trong sách cũng có diễn tả rằng á, nó cũng như là sóng vậy đó, với lại nước vậy đó. Thì nhờ có sóng mình mới thấy được nước, nhờ nó vô thường mình mới thấy được cái thường, nhờ mà có đến có đi này kia đó mình mới thấy được cái không đến không đi. Vì vậy cho nên trong cái vô thường biến đổi đó nó có một cái thường, mà cái đó thì mình đánh nghĩ rằng mình phải tu học, mình phải tập thở, mình phải tập thiền, mình phải tập nhìn sâu sắc, mình mới thấy được cái hạnh phúc không biến đổi đó. Ba phương pháp Minh Tánh vừa trình bày nó tuy rất đơn giản, nhưng mà Minh Tánh nghĩ là nếu mà các ba anh chị mình ráng tập chỉ bấy nhiêu đó thôi, thì nó cũng thể giúp mình có được nhiều, rất nhiều hạnh phúc. Nhưng mà Minh Tánh nói rằng mình tập buông bỏ, nhưng mà các ba anh chị nghĩ nhìn kỹ là đi, mình có nắm bắt được cái gì đâu mà mình buông bỏ. Mình nói như vậy thôi chứ mình có gì đâu mình không buông bỏ. Bây giờ thử các bác anh chị nắm bắt giây phút này đi. Bây giờ nói đây mình nè, có thầy viện trưởng, có thầy Quảng Kiên ở bên đây nè, giùm nắm bắt cho mấy thầy đây với mình hoài đi. Mình đi tu học hoài đi, mình có nắm bắt được không? Rồi cũng nó cũng đi à. Thì cái vấn đề đó là Minh Tánh nghĩ rằng là mình không có nắm bắt được cái gì hết. Mà Minh Tánh cũng đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh đó, có cái kinh rất là hay, cái kinh gọi là kinh không phải của ta. Đức Phật nói với các thầy, Đức Phật nói rằng này các thầy, cái gì không phải của các thầy đó thì các thầy hãy từ bỏ nó đi. Nếu mà các thầy từ bỏ nó đó, nó sẽ đưa lại hạnh phúc và an lạc cho các thầy. Đức Phật nói như vậy đó. Rồi Đức Phật nói thêm một cái nữa rất là hay, Đức Phật nói rằng đó, mà các thầy, cái gì không phải là của các thầy? Đức Phật nói rằng cái sắc nè, thân này không phải của các thầy nè, cái tưởng, cái thọ không phải nè, cái hành, cái thức nè. Có nghĩa là thân mình là ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức á. Đức Phật nói là không phải của các thầy, các thầy buông bỏ đi. Thì mình nhìn như vậy mình thấy thật ra đâu phải cái gì của mình đâu, mà mình nói chuyện mình nắm bắt. Nó đến rồi nó đi thôi, nó đủ điều kiện thì nó có mặt thôi. Thành ra mình nhìn được như vậy đó, thì mình thấy nếu mình nhìn được sâu sắc như vậy đó, thì mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên Minh Tánh nói thì lúc nào cũng dễ hết á, chứ buông bỏ đâu phải dễ. Minh Tánh muốn kể một cái câu chuyện về vấn đề xả bỏ đó. Trong quyển gọi là Cổ Học Tinh Hoa về việc những đôi dép, là có một câu chuyện như vậy. Có một cái ông tên là ông Lưu Ngân Chi, ông đi giày, ông đi đôi dép của ông đẹp lắm, mới mua. Ông đi thì ông đang đi ngoài đường như vậy đó, thì có người lạ đi lại nhìn đôi dép ông, nói rằng tại sao ông mang đôi dép này của tôi, dép này tôi mới mua đó. Cái ông Lưu Ngân Chi nói là ồ vậy à, tôi xin lỗi nha, ông xả bỏ. ông đưa đôi dép đó cho cái vị đó, thì vị đó mang đi. Thì cái vị đó đi về nhà, vị đó coi lại thấy ồ mình, đôi dép mình có nhà đó, mình lộn rồi. Thì ông đó mới cầm lại, ông Luân Ngân Chi ông đưa. Thì ông Luân Ngân Chi mới nói rằng nó không, cái đôi dép này đó, trước đó thì của tôi, nhưng mà tôi cho ông rồi. Thì bây giờ nó là của ông, chứ không phải là của tôi nữa. Thì cũng có một câu chuyện vậy xảy ra trong ông gọi là ông Thẩm Lân Sĩ. Ông cũng đi giày đó, ông cũng đang đi đôi dép đó. Thì ông đi cũng có người lại nhận. Thì ông cũng nói là ồ vậy hả, của ông hả. Thì ông lấy đôi dép ông đưa cho ông đó. Rồi ông đó cũng lấy mang về nhà, cũng kiếm được đôi dép của mình, đem lại trả cho ông Thẩm Lân Sĩ. Thì ông nói ồ không phải của ông à, ông lấy lại, ông mang lại. Thì cái mà mình muốn tập là tập của ông Thẩm Lân Sĩ đó. Từ có mà thành không cũng được, mà từ không cho thành có cũng được. Chứ nhiều khi mình một chiều thôi à, có thành không là không á, vậy thôi, chứ không thành có là không được. Thật ra mình chỉ xả bỏ một chiều thôi. Nhưng thật ra Minh Tánh nghĩ rằng á, là cái con đường tu học mình á, là mình xả bỏ hết. Có thành không cũng được, mà không thành có cũng được. Thì cái xả bỏ đó nó mới được sâu sắc hơn. Và để chấm dứt á, Minh Tánh xin gửi đến các bác anh chị một cái bài thơ trong Kinh Pháp Cú đó, tặng các bác anh chị. Trong cuộc đời này nó có những cái đổi thay, cái gì nó cũng đến rồi đi, cái sức khỏe mình, cái relationship của mình, tuổi tác, sự nghiệp, cái gì cũng đến và đi, không cái gì là của mình hết. Thì trong Kinh Pháp Cú có bốn câu kệ như vậy: lòng ta như thinh không, đi về như ánh sáng, hoan hỷ như đào hồng, tự tại giữa thu đông. Thì Minh Tánh thấy rằng bốn cái câu thơ đó rất là hay. Nó dạy mình á, hãy giữ cho lòng mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, đừng có chất chứa thêm cái gì hết á. Đi về như ánh sáng, không có gì mà lo lắng hết. Thì niềm vui mình á, lúc nào cũng như bình minh mỗi sáng. Bốn mùa thay đổi, nhưng mà ánh sáng thì nó cũng như vậy thôi. Nếu mà mình thực tập được như vậy đó, thì Minh Tánh nghĩ rằng á, cái cuộc đời này nó có giàu, nó có thay đổi, bốn mùa nó có chuyển hóa, trăng nó có tròn có khuyết. Nhưng mà nếu mình nhìn được đó, mình không có chấp vào cái đó đó, thì mình thực tập một ngày nào đó mình có thể nhìn được cái hạnh phúc mà nó lâu dài hơn.